Ban Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 28 tháng 5 năm 2013, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và sau đó là bài thời sự nói về vài nhận định của bà Yolanda Mukagasana, cố vấn Ủy ban Quốc gia Rwanda chống diệt chủng, về vai trò của nữ giới trong xã hội Rwanda ngày nay. Kế tiếp là các chuyên mục lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phú cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Hoàng Minh.
Chúa kêu mời hãy theo Thầy.
Con đã chọn niềm tin vâng, xin theo Thầy. Dù khi thân con đơn đau, dù bao gian nguy vây vòng, Thầy bước tới, siêu con đi, con quyền tâm con niềm tin. Xin theo Thầy, Thầy biết con đây yêu Thầy. Đôi lần con yêu đuối, lòng chân thành xin không ngoái, con quyết theo Thầy. Chỉ mình Thầy có những lời ban cùng chưa gì.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Marco, chương 10, câu 28 đến câu 31. Ông Phêrô lên tiếng thưa người: Thầy coi, phần chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy. Đức Giêsu đáp: Thầy bảo thật anh em, chẳng hề có ai bỏ nhà cửa, anh em, chị em, mẹ cha, con cái hay ruộng đất vì Thầy và vì Tin Mừng, mà bây giờ, ngay ở đời này, lại không nhận được nhà cửa, anh em, chị em, mẹ con hay ruộng đất, gấp trăm cùng với sự ngược đãi hay sự sống đời đời ở đời sau. Quả thật, những kẻ đứng đầu sẽ phải xuống hàng chót, còn những kẻ đứng hàng chót sẽ được lên hàng đầu. Quý vị và các bạn thân mến, sắc tộc bằng là một sắc tộc có tổ chức như một vương quốc. Đứng đầu sắc tộc là một ông vua, được gọi là Phrom. Thủ đô của vương quốc này là thành phố Fountain, nằm trong quốc gia Cameroon ngày nay. Theo truyền thống của đa số các sắc tộc ở đây, ông vua thường lấy nhiều vợ, và vì thế thường có nhiều con. Một trong những người con của vua Bangla là Cafu. Cafu sau khi học xong bậc trung học ở Fountain, được gia đình gửi đi học tại Roma. Anh theo học ngành điện tử. Trong môi trường sống mới, đức tin đã được gieo vải trong tâm hồn của Cafu, rồi cùng phát triển một lượt với việc học vấn của anh. Sau khi đậu tiến sĩ về ngành điện tử, anh Cafu xin theo đạo, rồi gia nhập phong trào tổ ấm. Năm 1980, Cafu được tin vua cha qua đời. Trong chúc thư, vua cha đã chọn Cafu làm người kế vị, giữa bao nhiêu anh em của anh. Vì thế Cafu đã trở về nước để nhận ngai vua của sắc tộc này. Sau một thời gian ngắn làm vua, Cafu nhận ra được tiếng gọi đi theo Chúa. Cafu suy nghĩ và cầu nguyện để nhận ra được rằng đi theo Chúa thì hơn làm vua. Vì thế Cafu đã triệu tập hội đồng sắc tộc và trình bày như sau: Thưa quý tộc trưởng,
tôi đã hiến đời tôi cho Chúa rồi. Vậy tôi xin trao trả quyền làm vua mà cha tôi đã truyền lại cho tôi, để tôi được tự do theo đuổi lý tưởng của tôi. Thế rồi Ca Phu trở lại Roma và sống trong một cộng đoàn có 6 người thuộc phong trào tổ ấm. Quý vị và các bạn thân mến, mẫu chuyện về Ca Phu trên đây nói lên sự từ bỏ của một người theo Chúa, điều mà Phêrô và các bạn ông đã làm. Trong Tin Mừng hôm nay, Thánh sử Marco đã ghi lại lời của Phêrô thưa với Chúa Giêsu: "Này chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy." Lời trên đây của Phêrô đã được ông nói ra sau khi ông được chứng kiến cuộc đối thoại giữa Chúa Giêsu và chàng thanh niên giàu có. Thực ra, khi nói ra những lời trên đây, Phêrô không có ý kể công với Chúa, mà chỉ có ý trấn an mình và các bạn của ông. Thánh sử Marco cho biết, sau khi người thanh niên giàu có không chấp nhận lời đề nghị của Chúa, sụ nét mặt bỏ đi, thì Chúa Giêsu kết luận: "Người giàu có vào nước trời khó hơn con lạc đà chui qua lỗ kim." Câu kết luận này của Chúa Giêsu đã làm cho các tông đồ ngạc nhiên và thắc mắc: như thế thì ai mới được cứu rỗi? Trong tâm trạng bối rối lo lắng đó, Phêrô đã nói lên với Chúa trước mặt các đồng nghiệp rằng: "Này chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy." Khi nói lên những lời này, Phêrô như muốn nói với Chúa rằng: "Chúng con đây không như chàng thanh niên giàu có kia." Và ông cũng muốn nói với các bạn đồng nghiệp của ông rằng: "Như thế việc vào nước trời của các ông không khó như Chúa nói nữa." Tóm lại câu nói của Phêrô là: "Chúng con đã bỏ mọi sự mà theo Thầy." Không phải là một lời các tông đồ kể công với Chúa, mà đó chỉ là một lời tự trấn an nhau của các ông. Vì hơn ai hết, Phêrô phải là người biết được rằng mọi việc lành con người làm được, tự nó không đem lại ơn cứu rỗi, mà đó là một ơn Chúa ban nhưng không cho con người. Trong những phút suy niệm lời Chúa hôm nay, chúng ta hãy hợp ý tạ ơn Chúa vì ơn cứu rỗi mà Ngài đã ban nhưng không cho chúng ta. Amen.
Nghe tiếng Chúa kêu mời, hãy theo Thầy.
Con đã chọn niềm tin con, tin theo Thầy. Dù khi thân con đang đau, dù bao gian nguy vây vòng, Thầy bước tới, siêu con đi, con quyên tâm con niềm tin. Tin theo Thầy, Thầy biết con đây yêu Thầy. Dù đôi lần con yêu đuối, lòng chân hành tinh không vui, con quyết theo Thầy. Chỉ mình Thầy có những lời ban cùng chưa quên. Tin theo Thầy, Thầy biết con đây yêu Thầy. Dù đôi lần con yêu đuối, lòng chân hành tinh không vui, con quyết theo Thầy. Chỉ mình Thầy có những lời ban cùng chưa quên.
Vừa rồi là phần suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo với Duy An.
Tin Vatican. Đức Thánh Cha và các giám mục Italia tuyên xưng đức tin. Lúc 6 giờ chiều ngày 23 tháng 5 vừa qua, Đức Thánh Cha Francisco và hàng giám mục Italia đã long trọng tuyên xưng đức tin tại đền thờ Thánh Phêrô nhân dịp năm đức tin. Buổi lễ này cũng trùng vào dịp Hội đồng giám mục Italia kết thúc khóa họp toàn thể thứ 65 tại Vatican và kết thúc chương trình hành hương viếng mộ hai thánh tông đồ Phêrô và Phaolô và thăm tòa thánh kể từ đầu năm đến nay. Đây cũng là lần đầu tiên Đức Thánh Cha Francisco gặp toàn bộ các giám mục của 226 giáo phận ở Italia. hiện diện tại đền thờ có hơn 7.000 tín hữu, trong đó đông đảo là linh mục và nữ tù. Đức Hồng Y Angelo Bagnasco, Tổng giám mục Genova, Chủ tịch Hội đồng giám mục Italia đã đại diện mọi người chào mừng Đức Thánh Cha. Ngài ứng khẩu nồng nhiệt cảm ơn các giám mục và khích lệ các vị trong công việc cam go được các vị bàn đến trong khóa họp, đặc biệt là tăng cường vai trò của các hội đồng giám mục miền và giảm bớt con số quá đông các giáo phận tại Italia. Công việc này hiện do một ủy ban nghiên cứu và Đức Thánh Cha nói là Ngài biết những khó khăn mà ủy ban gặp phải. Buổi tuyên xưng đức tin được mở đầu với bài thánh ca năm đức tin và diễn ra dưới hình thức một buổi phụng vụ lời Chúa. Có 3 bài đọc lần lượt được công bố với bài đáp ca đi kèm. Sau mỗi lần như thế, một giám mục, một nữ tu thánh hiến và một gia đình lần lượt mang nến sáng tiến lên đặt trên giá trước bàn thờ. Tiếp đến là bài phúc âm và bài giảng của Đức Thánh Cha. Ngài diễn giải câu hỏi của Chúa Giêsu với Thánh Phêrô, con có yêu mến Thầy không? Và nhấn mạnh rằng, mỗi thừa tác vụ trong giáo hội đều dựa trên cuộc sống thân mật với Chúa. Sống bởi Chúa chính là mẫu mực việc phục vụ của chúng ta trong giáo hội, được biểu lộ qua thái độ sẵn sàng vâng phục, hạ mình xuống và hiến thân trọn vẹn. Đức Thánh Cha cũng nhắc nhở các giám mục rằng, hệ luận của sự yêu mến Chúa là cho tất cả, hiến cả mạng sống chúng ta vì Chúa. Đây phải là đặc tính và sứ vụ mục tử của chúng ta. Chúng ta không phải là biểu hiện của một cơ cấu hay một sự tổ chức cần thiết. Với việc phục vụ của chúng ta qua quyền bính, chúng ta được kêu gọi trở thành dấu chỉ sự hiện diện và hoạt động của Chúa Phục Sinh, xây dựng cộng đoàn trong tình bác ái huynh đệ. Đức Thánh Cha nhắc nhở các giám mục rằng, dù tình yêu mặn nồng thế nào đi nữa, nếu không được liên tục nuôi dưỡng thì sẽ suy yếu và tắt lịm. Không phải vô cớ mà Thánh Phaolô tông đồ nhắn nhủ rằng, anh em hãy cảnh giác về bản thân và về toàn thể đoàn chiên mà Chúa Thánh Linh đã đặt anh em như người canh giữ để trở thành những mục tử của giáo hội Chúa, giáo hội mà Thiên Chúa đã thủ đắc bằng máu chính con của Ngài. Đức Thánh Cha giải thích rằng, chúng ta biết sự thiếu cảnh giác làm cho mục tử trở nên nguội lạnh, hành động một cách đãng trí, quên sót và thậm chí có thái độ bất cần. Sự thiếu cảnh giác ấy quyến rũ mục tử bằng viễn tượng công danh sự nghiệp, sự du nịnh của tiền bạc và thỏa hiệp với tinh thần thế gian, làm cho mục tử lười biếng, biến họ thành một công chức, một giáo sĩ của nhà nước, quan tâm tới bản thân, tới tổ chức và cơ cấu hơn là thiện ích đích thực của dân Chúa. Khi ấy, như tông đồ Phêrô, mục tử có nguy cơ chối Chúa, tuy rằng họ vẫn xuất hiện và nói nhân danh Chúa. Sự thánh thiện của mẹ giáo hội phẩm trật bị lu mờ và làm cho giáo hội không còn phong phú nữa. Sau bài giảng của Đức Thánh Cha, mọi người long trọng tuyên xưng đức tin theo câu hỏi của Đức Thánh Cha, tin Chúa Giêsu Kitô là con một Chúa Cha, sinh bởi Đức Maria đồng trinh, chịu chết và táng xác, sống lại từ cõi chết và đang ngự bên hữu Chúa Cha. Tin Chúa Thánh Thần, tin Hội Thánh Công Giáo, sự hiệp thông của các thánh, sự thứ tha tội lỗi và xác loài người sẽ sống lại, tin sự sống đời đời. Buổi tuyên xưng đức tin được nối tiếp với những lời nguyện phổ quát, kinh lạy Cha và ban phép lành của Đức Thánh Cha. Tin Hoa Kỳ. Giáo hội cùng dâng lời cầu nguyện cho các nạn nhân cơn lốc xoáy ở Oklahoma. Sau cơn lốc xoáy tàn phá Oklahoma City ngày 20 tháng 5 vừa qua, các cấp lãnh đạo giáo hội đã gửi lời phân ưu và cầu nguyện tới những người bị ảnh hưởng bởi cuộc thiên tai. Đức Hồng Y Timothy Dolan của Tổng giáo phận New York cũng là Chủ tịch Hội đồng Giám mục Hoa Kỳ đã gửi văn thư tới Đức Tổng giám mục Paul Coakley của Oklahoma City như sau. Trước cảnh mất mát của các gia đình, nhà cửa, trường học, khu dân cư và thậm chí cả một bệnh viện địa phương, những cảnh tàn phá ấy đã thôi thúc chúng tôi cùng sát cánh với Đức Giám mục và tất cả những người dân tốt lành của thành phố trong lời cầu nguyện cho những nỗ lực cứu trợ và xin ơn an ủi để làm giảm bớt nỗi khổ đau của những người có cuộc sống bị ảnh hưởng bởi thảm họa khủng khiếp này. Xin cho lời của Chúa Giêsu, này ta sẽ ở với các con luôn mãi. Và việc Ngài đã dẹp yên các cơn bão táp, mang lại sự hy vọng và sự an ủi vào thời điểm nhạy cảm này trong lịch sử của giáo phận. Xin cho tất cả những người đang trong cơn đau buồn có thể cảm nhận được sức mạnh của Thiên Chúa và sự cảm thông của tất cả những người đang đứng sát cánh cùng họ từ khắp nơi, ở tại địa phương cũng như từ hàng ngàn dặm xa xôi. Riêng tại Tổng giáo phận Oklahoma City, Đức Tổng giám mục Paul Coakley đã lên tiếng cam kết với tất cả những người bị ảnh hưởng bởi cơn lốc rằng Ngài và các tín hữu Oklahoma sẽ cùng đi với họ không chỉ là trong vài ngày tới, nhưng còn là trong nhiều tuần, nhiều tháng và nhiều năm để tái thiết. Đức Tổng giám mục nói, mối quan tâm đầu tiên của chúng tôi là cho các nạn nhân đã thiệt mạng hoặc mất những người thân yêu, hoặc bị thương tích, hoặc mất mát tài sản. Chúng tôi xúc động trước những nỗ lực cấp cứu đầu tiên, trước những người đã liều mạng sống của mình để giúp đỡ những người khác trong thời gian cần thiết này. Chúng ta nợ họ một món nợ của lòng biết ơn, và chúng tôi xin đảm bảo với họ những lời cầu nguyện của chúng tôi. Càng sớm càng tốt, tôi sẽ đến Moore để hỗ trợ và an ủi bất cứ ai cần hoặc muốn. Trong thời khắc này, chúng ta hãy lấy hy vọng từ lời mời gọi của Chúa Giêsu rằng, hỡi những ai mệt mỏi và mang gánh nặng nề, hãy đến với Ngài và tìm thấy sự yên nghỉ. Caritas Công giáo của Tổng giáo phận Oklahoma và toàn Tổng giáo phận sẽ làm việc với những người khác để cùng phản ứng nhịp nhàng và toàn diện, không chỉ cho những nhu cầu trước mắt của những người bị ảnh hưởng bởi cơn bão dữ dội, nhưng cũng còn cho những nhu cầu dài hạn khi họ xây dựng lại cuộc sống. Chúng tôi sẽ ở lại đây trong một thời gian dài, và thường thì chúng tôi là những người cuối cùng sẽ ra đi khi xong việc. Tổng giáo phận Oklahoma City đã nhận được rất nhiều lời thăm hỏi và lời cầu nguyện từ khắp đất nước và trên thế giới, từ Đức Giáo Hoàng, từ Sứ Thần Tòa Thánh, Đức Tổng giám mục Carlo Maria Vigano và Đức Hồng Y Timothy Dolan, Chủ tịch Hội đồng giám mục Công giáo Hoa Kỳ. Chúng tôi xin hết lòng tri ân. Chúng tôi sẽ tiếp tục cung cấp thông tin và sẽ tiếp tục cầu nguyện cho tất cả những người mà cuộc sống đã bị xáo trộn bởi thảm họa này. Hội Hiệp sĩ Columbus ngày 21 tháng 5 vừa qua đã công bố tất cả các đóng góp sẽ được dồn về cho các nạn nhân ở đây. Cũng nên nhắc lại là vào buổi chiều ngày 20 tháng 5 vừa qua, một cơn lốc xoáy với cường độ thật mạnh đã quét qua vùng Oklahoma City. Tính đến chiều ngày 21 tháng 5 vừa qua, đã có 24 nạn nhân xác nhận là thiệt mạng, trong đó có 9 trẻ em và hơn 230 người bị thương tích trầm trọng. Phần lớn các thiệt hại xảy ra ở Moore, Oklahoma, là vùng ngoại ô phía nam của thành phố Oklahoma. Đây là cơn lốc xoáy lớn thứ 5 đã tấn công vùng này kể từ năm 1998. Có một số dân cư Việt Nam ở rải rác trong vùng, kể cả một giáo xứ Việt Nam là giáo xứ Andre Dũng Lạc, nhưng chưa nghe thấy có báo cáo thiệt hại về tài sản hoặc thể chất nào. Trừ một cô giáo đang dạy lớp 3 tại trường tiểu học Plaza Towers, là ngôi trường đã bị phá sập hoàn toàn với gần 500 học sinh trong đó. Cô giáo người Việt Nam có tên là Jennifer Doan, 30 tuổi, hiện đang được cấp cứu và có hy vọng sẽ hồi phục hoàn toàn. Cô bị gãy xương nhiều nơi và nhiều thương tích khác. Theo hãng tin CBS thì cô Jennifer Doan là một vị anh hùng khi đã lấy thân mình che chở cho các học sinh của cô. Lúc đó, cô đang giữ học sinh trong hành lang để đợi cha mẹ đón về. Khi cơn lốc xoáy bất ngờ đổ xuống thì vẫn còn 11 em ở với cô. Cô đã ôm lấy chúng và lấy lưng ra đỡ cho chúng khi bức tường sụp xuống. Hai đứa bé được cô ôm vào lòng sống sót. Nằm trong phòng cấp cứu, cô không ngừng hỏi thăm về các học sinh của mình. Cô kể lại những tiếng kêu thất thanh của các em khi chúng không thể thở được hoặc chúng không còn bám víu vào đâu được nữa. Theo hãng tin AP thì cô Jennifer Doan đang có thai được 8 tuần và mọi người cầu xin cho cô được mẹ tròn con vuông. Tin Vatican. Đức Thánh Cha tái lên án nạn buôn người. Đức Thánh Cha Francisco tái mạnh mẽ lên án tệ nạn buôn người và kêu gọi các chính quyền và cộng đồng quốc tế bênh vực những người bị cưỡng bách di cư. Ngài bày tỏ lập trường trên đây trong buổi tiếp kiến sáng ngày 24 tháng 5 vừa qua dành cho các vị hồng y, giám mục và chuyên gia tham dự khóa họp toàn thể lần thứ 20 của Hội đồng Tòa Thánh mục vụ cho người di dân và lưu động về đề tài quan tâm mục vụ của giáo hội trong bối cảnh của các cuộc cưỡng bách di cư, trùng với dịp công bố tài liệu của hội đồng với tựa đề Đón nhận Chúa Kitô nơi những người tị nạn và những người bị cưỡng bách di cư, trong đó cũng nói đến tệ nạn buôn người, nhất là các trẻ em.
Vừa rồi là bản tin tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về vài nhận định của bà Yolanda Mukagasana, cố vấn Ủy ban Quốc gia Rwanda chống diệt chủng, về vai trò của nữ giới trong xã hội Rwanda ngày nay, do Hoàng Anh trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, vào tháng 4 năm 1994, tức cách đây 19 năm, tại Rwanda đã xảy ra một trong các cuộc diệt chủng đẫm máu nhất trong thế kỷ 20. Trong các ngày từ mùng 5 tháng 4 cho tới tháng 7 năm 1994, đã có khoảng 1 triệu người bị sát hại một cách có hệ thống. May mắn và mau chóng thì bị bắn một viên đạn vào đầu. Nhưng thường là bị chặt chém bằng loại da dài bangas và bị đánh chết bằng gậy hay chùy có gắn đinh. Đa số các nạn nhân gốc chủng tộc Tutsi. Cuộc diệt chủng hồi năm 1994 được lồng khung trong bối cảnh tranh đua giữa hai chủng tộc Tutsi và Hutu, làm đảo lộn trật tự trong toàn vùng và còn tiếp tục sau cuộc diệt chủng. Ngoài Rwanda ra, các nước láng giềng như Uganda ở mạn bắc và Burundi ở mạn nam, Congo ra ở mạn tây và Tanzania ở mạn đông cũng bị liên lụy. Sau đây là vài nhận định của bà Yolanda Mukagasana, cố vấn Ủy ban Quốc gia Rwanda chống diệt chủng, về vai trò của nữ giới trong hiện tình xã hội nước này. Bà Mukagasana đã mất chồng và ba con trong cuộc diệt chủng, và từ 19 năm qua, bà là một nhân chứng không mệt mỏi chống lại chủ thuyết chối bỏ các quyền của con người. Bà cũng là người hăng say đấu tranh cho các quyền của nữ giới và trẻ em, và cũng mạnh mẽ tố cáo các bất công của cộng đoàn quốc tế. Trong số các sách bằng tiếng Ý của bà, có cuốn Cái chết đã không muốn tôi, năm 1998, và Các vết thương của sự thinh lặng, xuất bản năm 2008, viết về cuộc diệt chủng nói trên. Ngày 18 tháng 4 năm 2013, bà đã cùng với bà Fernanda Country khai mạc đại hội lịch sử tại quảng trường lần thứ tư tại Geneva, Tây Bắc Italia, về đề tài các quyền dân sự và nạn bạo hành phụ nữ. Trong cuộc diệt chủng tại Rwanda, trong một cách thế nào đó, phụ nữ đã là nạn nhân hơn của nam giới. Bà nói, một nạn nhân thì luôn luôn là một nạn nhân. Đối với tôi không thể đưa ra các so sánh, không thể nào diễn tả được các khổ đau của những người đã chết, mà trước khi chết, hầu như họ luôn luôn bị tra tấn. Cũng như những khổ đau của những người còn sống sót, và của những người đã chứng kiến các bạo lực không thể tả được đó. Các trẻ em mồ côi đã chứng kiến cảnh mẹ của chúng bị tra tấn. Làm sao mà chúng ta có thể đưa ra một nấc thang diễn tả khổ đau được? Nhưng có một sự kiện, đó là các phụ nữ, các thiếu nữ và bé gái đã bị hãm hiếp hàng loạt, và nhiều người sống sót bị mắc bệnh SIDA, và hiện nay họ phải sống trong cảnh bệnh tật và bần cùng. Nhưng còn tệ hơn thế nữa, vì người ta cố ý hủy diệt phẩm giá con người nơi nữ giới. Việc hãm hiếp nữ giới đã được dùng như một khí giới diệt chủng. Trả lời cho câu hỏi, có gương của phụ nữ đã huy động nhau để cùng nhau đương đầu với các hậu quả của bạo lực và thù hận tại Rwanda hay không? Thì bà cho biết rằng, không phải chỉ có phụ nữ hiệp lực với nhau để đương đầu với các hậu quả thời hậu diệt chủng, mà họ còn tích cực tham gia vào đời sống chính trị của đất nước và vào trong các cơ cấu có thẩm quyền quyết định nữa. Kết quả là ngày nay, tại Rwanda, không thể làm gì mà không có nữ giới. 52 trên tổng số 80 dân biểu quốc hội là phụ nữ. Chúng tôi có nhiều bộ trưởng là phụ nữ, cũng như các doanh thương trong các lĩnh vực công cộng cũng như tư nhân. Khi người ta đã xuống tới đáy vực, thì chỉ có hai sự lựa chọn, ở lại đó hay leo lên cao, bởi vì không thể xuống thấp hơn được nữa. Nhưng các vết thương bên trong thì vẫn còn chảy máu. Và tôi nghĩ rằng, chúng sẽ còn chảy máu lâu dài. Tôi yêu đất nước tôi, và nó là tất cả những gì tôi có ngày hôm nay. Ngoài ra, chất liệu cần thiết cho công việc của tôi là ở đây. Và tôi nghĩ rằng, người dân Rwanda cần đến tôi hơn là những người ngoại quốc. Và tôi cũng cần đến họ để tái xây dựng cho nhau. Tôi là cố vấn của vị thư ký của ủy ban này trong việc bảo vệ những người còn sống sót, liên quan tới tất cả mọi lĩnh vực như giáo dục các trẻ em mồ côi, lo lắng, săn sóc sức khỏe, nhà cửa, chỗ ăn, ở, và vấn đề công lý cho các em, vân vân. Tôi tiếp đón các em tìm đến tôi trong văn phòng. Nhưng rất thường khi tôi di chuyển và đến các vùng quê để tìm hiểu và tận mắt chứng kiến tình trạng sống của các nạn nhân còn sống sót và tường trình cho ủy ban. Theo như điều tôi biết, đã không có biện pháp nào được cộng đồng quốc tế đưa ra để đảm bảo cho các quyền của nữ giới, nạn nhân của bạo lực, cũng như của các người còn sống sót sau cuộc diệt chủng. Cả ngay tại tòa án quốc tế, các người sống sót cũng không có quyền có các trạng sư nữa. Họ bị giản lược xuống hàng nhân chứng, và điều này đã tàn phá họ. Rất nhiều trẻ mồ côi đã bỏ học vì thiếu phương tiện. Các nơi tạm trú xây cất vội vàng đang hư nát, và còn rất nhiều người đã bị tàn tật vì các bạo hành đã phải gánh chịu. Và ý thức hệ diệt chủng còn đang đe dọa các người sống sót, bởi vì còn có nhiều người khước từ quyền sống của người khác, đặc biệt bên Tây Phương, nơi thống trị sự không trừng phạt các tay tội phạm đã gây ra cảnh diệt chủng ấy, nhất là tại Pháp. Tất cả mọi người cần phải cùng nhau chiến đấu, không dành chỗ cho các kẻ đã không hối lỗi và điều ác họ đã làm. Vừa rồi là vài nhận định của bà Yolanda Mukavasana, cố vấn Ủy ban Quốc gia Rwanda chống diệt chủng, về vai trò của nữ giới trong xã hội Rwanda ngày nay, qua bài tổng lược của Linh Tiến Khải. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tâm. Tiếp nối chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Lời Chúa Chúa Nhật do Hoàng Minh trình bày.
Chúa Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh vài con cá, nhìn lên trời đọc lời chúng cùng, để rao và phân pha cho các môn đệ.
Người đã ban cho họ lương thực ăn tới đó đi.
Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên trời đọc lời chúng tùng, bẻ ra và phân pha cho các môn đệ.
Lời Chúa trong Tin Mừng theo Thánh Luca, chương 9, câu 11 đến câu 17. Khi ấy, Chúa Giêsu nói với dân chúng về nước Thiên Chúa và chữa lành những kẻ cần được cứu chữa. Vậy khi đã xế chiều, nhóm 12 đến thưa người rằng: "Xin thầy giải tán dân chúng để họ đi vào trong các làng mạc và trại quanh đây mà trú ngụ và kiếm thức ăn, vì chúng ta đang ở nơi hoang địa." Nhưng người nói với các ông: "Các con hãy cho họ ăn đi." Các ông trả lời: "Chúng con chỉ có 5 chiếc bánh và 2 con cá, trừ phi chúng con phải đi mua thức ăn cho cả đám đông này." Số đàn ông độ 5.000. Người nói với các môn đệ rằng: "Hãy cho họ ngồi xuống từng nhóm độ 50 người." Các ông đã làm như thế, và bảo tất cả ngồi xuống. Chúa Giêsu cầm lấy 5 chiếc bánh và 2 con cá, nhìn lên trời, đọc lời chúc tụng, vẽ ra và phân phát cho các môn đệ, để các ông chọn ra cho dân chúng. Tất cả đều ăn no nê, và người ta thu lượm được 12 thúng miếng vụn còn dư lại. Quý vị và các bạn thân mến, lễ nào không phải là lễ mình máu thánh Chúa Giêsu hay sao, mà phụng vụ còn phải đặt ra ngày lễ hôm nay? Đó là vấn đề được tranh luận sôi nổi vào cuối thế kỷ thứ 13 và đầu thế kỷ thứ 14, trước khi lễ kính trọng thể mình máu thánh Chúa Giêsu được phổ biến ở mọi nơi. Trước đó, tức là trong 10 thế kỷ đầu của Kitô giáo, hội thánh vẫn cử hành thánh lễ tạ ơn, nhưng không nghĩ tới việc đặt ra một ngày đặc biệt để tôn thờ Chúa Giêsu ngự nơi thánh thể. Hội thánh coi thánh thể là lương thực hàng ngày nên không để ý quan sát, mà chỉ quan tâm lãnh nhận. Sang cuối thế kỷ thứ 12, vì có người đặt vấn đề về sự hiện diện của Chúa Giêsu nơi thánh thể, hội thánh mới thấy việc chiêm ngưỡng và suy nghĩ về bí tích này là cần thiết. Lễ mình máu thánh Chúa Giêsu được đặt ra để nói lên niềm tin vào việc Chúa ngự nơi thánh thể, và niềm tin này đòi hỏi việc tôn thờ xứng đáng, biểu hiện trong thái độ chầu mình thánh và kiệu mình thánh. Đó còn là những việc mà chúng ta muốn làm hôm nay, cùng với việc dự lễ và rước lễ, để nói lên lòng tin yêu của chúng ta đối với bí tích thánh thể. Nhưng cho dù chính đáng, những cách thức biểu lộ niềm tin này vẫn không cần thiết bằng việc kết hợp với Chúa Giêsu thánh thể mà hội thánh vẫn quan tâm ngay từ đầu. Và những bài đọc kinh thánh trong lễ mình và máu thánh Chúa Kitô 5C năm nay muốn giúp chúng ta làm công việc này. Chắc chắn khi còn ở trần gian và sống với các môn đệ, Đức Giêsu đã nhiều lần cầm lấy bánh và rượu. Nhưng có thể nói, môn đệ đã quên hết mọi lần khác, chỉ nhớ một lần, lần xảy ra trong bữa ăn tối sau hết trước khi người ra đi chịu chết. Lần ấy, người đã cầm lấy bánh rượu một cách khác thường, không thể quên được. Đến nỗi mỗi lần khi nhắc lại, đã có lần nào người cầm bánh rượu, là môn đệ lại nhớ đến lần này và lấy cử chỉ, thái độ của người trong lần này để mô tả mọi lần khác. Chính vì vậy mà hôm nay chúng ta xem bài thư của Thánh Phaolô nói đến lần Đức Giêsu cầm lấy bánh rượu ở bàn tiệc ly. Rồi chúng ta mới nói đến bài tin mừng kể việc Đức Giêsu cầm lấy bánh để chia trong một dịp khác. Việc này xảy ra trước bữa tiệc ly, nhưng như đã nói, môn đệ Chúa kể lại việc này theo khuôn mẫu của việc người cầm lấy bánh rượu trong bữa ăn cuối cùng. Thành ra, chính bài thư Phaolô sẽ giúp chúng ta tìm hiểu bài tin mừng, mặc dù câu chuyện kể ở đây đã xảy ra trước, nhưng lại đã được viết lại sau và theo kinh nghiệm bàn tiệc ly. Thánh Phaolô viết đoạn thư này vào khoảng năm 57, căn cứ vào truyền thống chân thật. Đây là điều Ngài đã nhận được nơi Chúa, tức là bắt nguồn từ Chúa để truyền lại cho tín hữu. Do đó, đây là một sự kiện chân thật. Chỉ có uy tín chân thật này mới có thể làm cho giáo dân Côrintô suy nghĩ và sửa mình. Họ vẫn hội họp nhau để cử hành bữa tiệc của Chúa. Nhưng Phaolô thấy chẳng có vẻ gì là của Chúa cả, gần giống như các bữa tiệc tôn giáo của dân ngoại rồi. Bởi vì ai đến ăn cũng mang phần riêng của nhà mình tới. Người có nhiều thì ngồi chung với nhau ăn nhậu một cách tham lam và khinh bỉ những người khác. Những người nghèo hơn mang theo phần ít, ngồi ăn một cách buồn bã. Người ta chỉ mượn nhà của Chúa để mang đồ ăn nhà mình tới. Người ta lợi dụng buổi lễ tôn giáo để ăn uống, chứ không cử hành bữa ăn tối của Chúa nữa. Thế nên, để sửa dạy giáo dân của Ngài, Phaolô phải nhắc lại thế nào là bữa ăn đích thực của Chúa. Ngài cho họ nhớ lại giáo huấn chân truyền, và sự thật ấy thế này, trong đêm bị nộp, Chúa Giêsu đã cầm lấy bánh và tạ ơn xong, Ngài bẻ ra và nói, này là mình ta vì các người. Cũng vậy về chén, sau khi dùng bữa tối xong, Ngài nói, chén này là giao ước mới trong máu ta, các ngươi hãy làm sự này mỗi khi uống mà nhớ đến ta. Chỉ trong mấy câu vắn tắt, Phaolô đã thuật lại tất cả sự thật. Ngài nói rõ việc ấy xảy ra trong đêm Đức Giêsu bị nộp. Thế nên, việc ban bánh rượu này cho môn đệ gắn liền với cuộc khổ nạn của người, và bữa ăn của Chúa luôn luôn mang sắc thái của buổi tiệc ly. Đó cũng là bữa ăn vừa qua của người Do Thái. Nhắc lại việc Chúa cứu dân ra khỏi Ai Cập và tin tưởng cầu xin cùng chờ đợi Chúa còn tiếp tục giải cứu nữa trong tương lai cho đến khi có giao ước mới và vĩnh cửu như lời các ngôn sứ của Chúa từng loan báo. Và trong bữa ăn này, việc giết một con chiên để lấy máu bôi lên cửa là việc cốt yếu. Thế mà khi chia bánh rượu cho môn đệ, Đức Giêsu lại tuyên bố, đây là mình Ngài bị nộp, và đây là chén máu Ngài sẽ đổ ra. Người còn gọi đó là chén giao ước mới. Do đó rõ ràng, người đã tự coi, tự biến mình nên chiên vượt qua để mang đến ơn cứu độ mà các ngôn sứ từng loan báo. Các môn đệ không lầm. Họ thấy rõ với các cử chỉ này, Chúa Giêsu đã khai trương thời đại mới. Người đã thay thế bữa ăn vừa qua của người Do Thái bằng bữa ăn của người hôm nay. Có thể họ chưa hiểu rõ những lời về mình và máu, vì phải đợi đến ngày hôm sau, khi thấy mình người bị nộp và máu người chảy ra, họ mới hiểu hết ý nghĩa. Nhưng họ đã cảm thấy chắc chắn Chúa Giêsu muốn dùng các cử chỉ của người hôm nay để ký kết giao ước mới, chấm dứt đạo cũ và nghi lễ cũ. Từ nay bước sang thời đại cứu độ và nếp sống mới. Và nghi lễ mới cũng đã được thiết lập, vì Đức Giêsu đã bảo, phải làm sự này mà nhớ đến người. Tức là mỗi khi nhớ đến Ngài, nhớ đến để hiệp thông với Ngài trong hành vi cứu độ để được giao ước mới, phải làm việc Ngài vừa làm, tức là phải cầm lấy bánh rượu mà làm như Ngài. Thế mà giáo dân Côrintô đâu có làm như thế. Thánh Phaolô bảo họ, mỗi lần anh em ăn bánh và uống chén này, anh em loan báo sự chết của Chúa, anh em làm bất xứng thì sẽ mắc tội đối với mình và máu Chúa.
những lời tuyên bố rõ ràng có sự hiện diện của Chúa nơi thánh thể. Bánh rượu đã trở nên mình máu Thánh Chúa. Nếu ngày lễ hôm nay có ý nói lên niềm tin Chúa hiện diện nơi bánh thánh, rượu thánh, thì những lời Phao-lô vừa nói đã đạt yêu cầu. Nhưng mục đích của Phao-lô không phải chỉ muốn nói đến sự hiện diện của Chúa nơi thánh thể. Ngài muốn nói rằng người ta phải hiệp thông với Chúa, có tâm tình của Chúa để cử hành tiệc bánh rượu. Đây là bữa ăn vừa qua. Người ta phải ôn lại và ôm lấy tất cả lịch sử từ trước cho tới nay với tâm tình tạ ơn, nhưng cũng với ý thức xót xa vì bao nhiêu khiếm khuyết để ước mong được cứu độ nhờ giao ước mới. Người ta sẽ cầm lấy bánh và chén rượu. Và lúc ấy, theo lời Chúa Giê-xu đã nói, người ta nhớ đến người, nhớ đến cuộc tự nạn hồng phúc của người. Người ta tham dự thông phần lễ hy sinh người đã dâng để được vượt qua, sống lại, hướng về ngày vinh quang người trở lại. Bánh rượu trên tay Chúa, vì thế, không phải chỉ là bánh rượu trên tay Melchizedek nữa. Nếu trên tay vị tư tế mầu nhiệm này, bánh rượu tượng trưng cho thiên nhiên và đạo tự nhiên, thì trên tay Chúa Giê-xu, bánh rượu mang thêm ý nghĩa lịch sử và giao ước cũ. Đó không phải chỉ là hoa màu ruộng đất, nhưng còn là lao công vất vả của con người. Thiên nhiên và con người đều phải trở nên tạo vật mới nhờ mầu nhiệm Chúa Giê-xu nơi bí tích bánh rượu mà chúng ta còn tiếp tục dâng trên bàn thờ. Dĩ nhiên khi dâng bánh rượu, chúng ta phải có những tâm tình như trên vừa nói, vì lời Thánh Phao-lô đã nói với tín hữu Cô-rinh-tô cũng là để cho chúng ta. Nhưng mục đích cuối cùng của Phao-lô không phải chỉ muốn nhắc nhở chúng ta nhớ bữa ăn của Chúa, mà còn khuyên chúng ta vì tính chất của bữa ăn như vậy, nên phải cử hành tiệc thánh thể mà gia tăng bác ái. Bữa ăn của Chúa phải là bữa ăn huynh đệ. Ở đây chúng ta hãy nhớ bài tin mừng Luca. Chúng ta đã nói, cử chỉ cầm bánh rượu của Đức Giê-xu nơi bàn tiệc ly đặc sắc quá, khiến mỗi khi nhắc lại những lần khác mà Đức Giê-xu cầm lấy bánh rượu, các môn đệ lại nhớ đến các cử chỉ của người ở bàn tiệc ly và dùng chúng làm khuôn mẫu để diễn tả. Điều này rõ ràng trong bài tin mừng hôm nay. Chúa muốn thiếp những người đi theo người vào nơi hiu quạnh. Người cho họ ngã mình xuống thành từng cỗ, mỗi cỗ độ 50, rồi người cầm lấy bánh và hai con cá. Người ngẩng mặt lên trời và chúc tụng trên bánh và cá, đoạn bẻ ra và ban cho môn đệ, để họ chia cho dân chúng. Chúng ta bảo bữa ăn này báo trước bàn tiệc ly, và nhất là bàn tiệc thánh thể trong hội thánh. Hay chúng ta phải nói các bữa ăn thánh thể và tiệc ly đã cung cấp cho Luca mọi yếu tố để thuật lại một câu chuyện xảy ra trước. Dĩ nhiên câu chuyện này cũng có ý báo trước những sự việc xảy ra sau, nhưng chính những sự kiện xảy ra sau đã đem ý nghĩa đến cho câu chuyện xảy ra trước và cung cấp cho nó những tài liệu để diễn tả. Chúng ta không cần nói thêm điều ấy nữa, nhưng vì Luca đã nhìn vào bàn tiệc thánh thể trong hội thánh để thuật câu chuyện đã xảy ra nơi sa mạc, thì chúng ta hãy xem, ngoài các yếu tố báo trước bàn tiệc ly và bàn tiệc thánh thể, Luca còn muốn chú trọng đến điểm nào nữa. Dường như tác giả đã chú ý đến vai trò của các tông đồ. Lúc đó, họ muốn giải tán dân vì thấy bất lực cung cấp lương thực cho dân. Nhưng được Chúa gợi ý cho dân ăn, họ nhiệt tình muốn đóng góp tất cả và sẵn sàng làm thêm. Chúa bảo họ tổ chức cho dân ngã xuống thành từng cỗ, người trao ban bánh cá cho họ phân phát, cuối cùng còn thu được 12 giỏ mạnh vụ, đúng số 12 tông đồ. Những điều ấy há không đáng suy nghĩ sao? Trong bàn tiệc thánh thể, Chúa muốn chúng ta phải nghĩ đến nhu cầu của anh em. Có thể chúng ta bất lực, nhưng Chúa sẽ giúp. Mình máu người còn trao cho chúng ta để chia sẻ, huống nữa là của cải vật chất và tài năng tự nhiên mà Chúa đã đặt trong tay mỗi người. Chúng ta không phải chia sẻ những của ấy sao? Chúng ta sợ mất mát thiệt thòi sao, vì thấy cuối cùng còn thu lại được 12 giỏ mãn phụ. Chắc chắn hội thánh ban đầu đã hiểu rằng bàn ăn của Chúa cũng phải là bàn tiệc huynh đệ, nên khi cử hành mầu nhiệm thánh thể, hội thánh cũng tổ chức việc chia sẻ nâng đỡ vật chất. Giáo dân Corinto đã quên phương diện này, nên Phaolô đã phải nhắc lại. Lời thánh Phaolô hôm nay cũng chất vấn chúng ta. Chúng ta sốt sắng tôn thờ thánh thể, nhưng có biết chia sẻ với nhau một cách thực tế không, để không một ai phải thiếu thốn quá, đang khi những người khác thì no đầy. Thế nên hôm nay, chúng ta phải suy nghĩ về cả ba bài đọc, để khi long trọng tôn thờ Chúa trong thánh thể, chúng ta ý thức thêm về nhiệm vụ bác ái, để mỗi lần cử hành bàn tiệc của Chúa, chúng ta lại nghĩ đến bàn ăn của anh em. Nơi bàn tiệc thánh, chúng ta được Chúa thì sự sống mới chúng ta nhận được phải đưa chúng ta đến với anh em và chia sẻ số phận với anh em, để khi trở lại dân của lễ, chúng ta có bánh rượu là hoa màu ruộng đất và lao công của con người dâng lên để trở thành bánh vui sống và của uống thiêng liêng cho tất cả chúng ta.
Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh vài con cá, nhìn lên trời đọc lời chúng tôi, để ra có phần pha cho cả môn đệ.
Người đã ban cho họ lương thực ăn tới đó đi.
Giêsu cầm lấy năm chiếc bánh và hai con cá, nhìn lên trời đọc lời chúng tôi, bẻ ra và phân pha.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Đặng Thế Dũng trong những phút cầu nguyện.
Suốt thời gian dài, Chú Toàn tác vụ người kế vị Thánh Phêrô trên ngai tòa Roma. Đức Cố Giáo Hoàng Phaolô Đệ Lục thường nhắc đến việc tông đồ giáo dân. Ngài muốn cho giáo dân càng ngày càng tích cực chu toàn ơn gọi và sứ mạng của mình trong giáo hội cũng như trong xã hội. Có lần, Ngài đã nói như sau về việc tông đồ của người giáo dân. Những ai dấn thân sống đời chứng nhân cho đức tin công giáo, thì phải phát triển trong chính mình sự hiểu biết lý thuyết, sự hiểu biết đúng về thực tại, và một cách nào đó phát triển ý thức về một cuộc sống, một cuộc gặp gỡ thân tình trực tiếp với Chúa Kitô trong đời sống ân sủng, nhờ qua mối dây liên kết thiêng liêng với Chúa, để có thể trước hết cảm nghiệm nơi chính mình rồi thông truyền kinh nghiệm cho kẻ khác, rằng đức tin không phải là một mớ những quy ước, tư tưởng, thói quen và nghi thức bên ngoài, nhưng là một sức sống động mãnh liệt, một sắc tính của chính cá nhân, một nguồn mạch nằm trong tâm hồn làm phát sinh sự tốt lành, nhân từ và niềm vui, một sức sống nội tâm chảy tràn ra bên ngoài bằng những hành động bác ái, mà chúng ta gọi là việc tông đồ. Quý vị và các bạn thân mến, những lời ngắn gọn trên đây có tích chứa những nền tảng phong phú không thể bỏ qua được của công việc tông đồ giáo dân. Việc tông đồ là sự chảy tràn sức sống nội tâm của sự sống kết hiệp với Chúa Kitô ra bên ngoài bằng những hành động bác ái. Người dấn thân làm việc tông đồ làm chứng cho đức tin của mình, trước hết phải sống đức tin ấy, phải cảm nghiệm được sự phong phú tốt đẹp của đức tin ấy trước nơi chính bản thân, rồi mới thông truyền ra bên ngoài cho kẻ khác. Người dấn thân làm việc tông đồ cần phát triển sự hiểu biết lý thuyết, cũng như hiểu biết thực hành, hiểu biết môi trường mình dấn thân làm việc tông đồ. Đây nói được là sự phát triển về khả năng chuyên môn nghề nghiệp. Nhưng chỉ có điều này mà thôi thì chưa đủ. Cần phải phát triển đời sống nội tâm, phát triển mối liên lạc mật thiết và trực tiếp với Chúa Giêsu Kitô, sống kết hiệp với Ngài mỗi ngày một hơn. Tắt một lời, cần phát triển đời sống thiêng liêng của mình. Từ bên trong tâm hồn tràn đầy Chúa và tràn đầy ơn Chúa, người giáo dân mới có thể sống làm chứng, sống thông truyền Chúa và ơn Chúa cho anh chị em xung quanh. Việc tông đồ như thế không phải chỉ là những hành động bên ngoài, không có hồn, không có đời sống kết hiệp với Chúa Giêsu làm linh hồn. Đời sống tông đồ không phải là một cái gì nghịch lại hay giết chết đời sống chiêm niệm, đời sống kết hiệp với Chúa Kitô. Để làm tông đồ, để dấn thân làm chứng cho đức tin công giáo, thì khả năng chuyên môn không mà thôi chưa đủ, cần phải có khả năng chuyên môn, đúng vậy. Nhưng khả năng chuyên môn này cần được thấm nhuần trong tinh thần sống đạo, được thấm nhuần trong đời sống kết hiệp với Chúa. Chúng ta có thể nhớ đến những lời của Chúa Giêsu được Phúc Âm theo Thánh Matthew ghi lại nơi những dòng cuối cùng của sách Phúc Âm mình như sau. Chúng con hãy ra đi, thu thập môn đệ từ muôn dân nước, rửa tội cho họ nhân danh Cha và Con và Thánh Thần, và dạy họ tuân giữ những gì Thầy đã truyền cho chúng con. Và đây, chúng con hãy biết rằng Thầy ở cùng chúng con luôn luôn. Phải, ở cùng chúng con luôn luôn, cho đến tận thế. Phúc Âm cho Thánh Matthew chương 28 câu 19 đến câu 20. Chúa dạy các môn đệ hãy ra đi hoạt động cho Ngài, vừa đồng thời cho các môn đệ biết là Chúa muốn hiện diện với họ trong mọi hoạt động của họ, luôn luôn, cho đến cùng. Vậy hãy để cho Chúa hiện diện và hoạt động với ta, đó là bí quyết của công tác tông đồ. Lạy Chúa, xin hãy đến hiện diện với con luôn mãi, trong mọi lời con nói, mọi việc con làm. Amen.
Yêu thương con đã ngàn đời, Chúa đã chọn gọi con, nuôi thân con trong tình Ngài, nâng đỡ con đi tới, luôn trông coi bước đường đời, gìn giữ trong tình yêu, xin cho con đắm tình Ngài.
đời còn mãi tin Chúa.
Chương trình phát thanh 8:30 sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 5:30 đến 6:27 chiều giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước.
This is Radio Veritas Asia signing off to resume transmission at 1000 hours UTC with a broadcast in Mandarin.